thì khi mộng nó mình đâu có quyết định mình mộng thấy cái gì, phải không? Nhưng mà thì anh gì thì chịu cái đấy, thấy khổ thấy vui thôi mộng, rồi tới tiền dịch mình thức dậy thì thôi nó hết vậy. Còn bây giờ đây chúng ta tu ở trong cái đạo lý thì thấy rõ Đức Phật chỉ, nghĩa là từ cái tâm lượng chân thật của chúng ta mà mình quên nó đi, cho nên rồi trở thành mê. Mà từ mê cho nên mới có cái cảnh giới về chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn trở về cái tỉnh thì tất nhiên mình đừng có dính với cái cảnh giới giả dối đó nữa, và cũng đừng chạy theo cái tâm vọng tưởng điên đảo đó, thì tức là mình trở về cái chân thật của mình. Cho nên ở đây Phật nói tiếp: xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả sự, chỉ có vi tâm trụ, tưởng sở tưởng đều lìa, thân kia tùy chuyển biến, ta nói là vô sanh. Vô sanh là sao? Nghĩa là xa lìa các nhân duyên, do nhân duyên hòa hợp mà có các pháp, thì các pháp là hư dối, cho nên đừng có dính nó. Rồi cũng lìa tất cả sự, sự tức là tất cả quả, những cái quả tướng mà có thế gian này cũng là cái tướng hư dối do duyên hợp chứ không có thiệt. Chỉ có vi tâm trụ tức là chỉ có cái tâm vi mạch an trụ trong đó thôi, an trụ trong cái tâm thể vi mạch đó. Rồi năng tưởng sở tưởng đều lìa, những cái tưởng về cảnh, tưởng về người, cái hay tưởng và cái bị tưởng, hai cái đó mình đều lìa. Thân kia tùy chuyển biến, ở thân đó tùy theo chuyển biến, ta nói là vô sanh. Nói một cách đơn giản hơn, nghĩa là tâm mình không còn kẹt cái năng tưởng sở tưởng, và mình không dính mắc ở cái nhân duyên của thế gian, chỉ sống trong cái tâm thể tế nhị trong sạch đó, thầm an trụ, thì chỗ đó Phật gọi đó là vô sanh. Giải thích: nhân duyên tức là thế gian nhân duyên hòa hợp, tất cả sự tức là tất cả quả, nghĩa là lìa kiến chấp nhân duyên hòa hợp, nhân quả có không ở thế gian, chỉ có niệm hiện tiền vi mạch an trụ tịch tỉnh, chuyển năng sở tất cả thân vọng tưởng mà làm tự giác thánh trí, mê ngộ dụng khác mà không có thể khác, nên nói tâm vốn vô tâm. Như vậy thì ở đây giải thích càng sáng tỏ, nghĩa là mình xa lìa tất cả cái nhân quả, nhân duyên nhân quả mà có không có thế gian, mình không có dính. Rồi chuyển cả tất cả cái tâm niệm, cái vọng chấp mà gọi là vọng tưởng, thân vọng tưởng, trở về cái tự giác thánh trí. Mà muốn được như vậy thì phải chỉ có một niệm hiện tiền. Một niệm hiện tiền, một niệm đó là niệm sao? Niệm cái gì? Thường thường nó một niệm hiện tiền, người ta cứ nghĩ một niệm, niệm là nghĩ hoặc là khởi niệm, mà khởi niệm tức là nghĩ. Bây giờ nó một niệm hiện tiền là niệm sao? Niệm mà vô niệm, tức là chỉ có cái thấy nghe vân vân hiện tại mà không có dính mắc cái gì hết, chỉ cái đó. Cho nên nói là chỉ có niệm hiện tiền vi mạch an trụ tịch tỉnh, an trụ tịch tỉnh thì như vậy thì nó chuyển tất cả vọng tưởng, mà vọng tưởng chuyển rồi thì đó là tự giác thánh trí như gì hết. Như vậy thì nói tuy nó nhiều nhưng chúng ta thấy rất là đơn giản. Ở đây chỉ thẳng cho mình biết tất cả chúng ta đều có cái thực thể hiện tại mà nó đưa hiển lộ nơi sáu căn của chúng ta, mà nơi sáu căn đó chỉ một niệm hiện tiền, tức là chỉ sống với cái niệm hiện hữu đó, đừng có một cái nghĩ suy vọng tưởng nào chen vào, thì đó là vi mạch an trụ tịch tỉnh. Như vậy thì tất cả cái vọng tưởng nó không còn sanh, mà vọng tưởng không còn sanh đó là tự giác thánh trí cái gì hết. đơn giản không? Bây giờ quý vị chịu sống một niệm hiện tiền không? Niệm hiện tiền có niệm không? Nghĩa là chỉ một cái sống đương hiện tại đó sẽ đình thêm cái gì hết. Nghĩa là mắt thấy cảnh thì thấy cảnh, tai nghe tiếng thì nghe tiếng, mũi ngửi mùi thì ngửi mùi, đừng thêm cái gì trong đó hết, thì đó là niệm hiện tiền. Còn nếu thêm cái gì đó thì niệm thứ hai thứ ba mất cái hiện tiền. Như vậy thì cái đó làm dễ không? Mắt thấy có chịu thấy không? Tai nghe có chịu dừng ở cái nghe không? Nghe thì liền khởi phân biệt tiếng đó là tiếng gì, rồi thấy liền khởi phân biệt cái cảnh đó đẹp xấu vân vân, cho nên nó không dừng ở cái niệm hiện tiền mà nó tới cái niệm thứ hai thứ ba tiếp tục, nó không có hiện tiền đó. Bởi vậy nên ở đây nói về cái tinh thần thiền tông thì nó đơn giản, thật là đơn giản, đem lại cho chúng ta một cái thực mà chúng ta đang sống, đang sống thực. Cho nên là có quý thầy người ta dạy mà nói tỉnh thức, cái pháp tỉnh thức thì có gì lạ? Thì ví dụ như mấy tổ người xưa bắt mình đi đứng nằm ngồi như xúc miệng thì phải tụng cái Phật bài kệ và câu chú xúc miệng, rửa tay tụng bài kệ câu chú rửa tay vân vân, đó là để cho mình có sống với cái hiện tại, đừng có quên. Rồi tới sau nữa thì các ngài dạy đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, như cái lối mà gọi là dùng cái theo dân từ chuyên môn của nhà Phật á, thì gọi là niệm thân á, tức là co biết co, duỗi biết duỗi đó, mọi cái hành động mình đều biết hết, thì đó là để mình sống trở lại cái niệm tiền cái gì. Nhưng mà đó là cái cột niệm ở hành động. Còn ở đây nói niệm hiện tiền tức là sống ngay nơi cái thấy cái nghe mà đừng thêm cái gì ở trong đó nữa hết, tức là đừng khởi thêm cái gì nữa. Bây giờ nếu ai đó đã sống được ngay cái thấy cái nghe hiện tại không thêm cái gì thì có vọng tưởng không? Mà không có vọng tưởng, mà không vọng tưởng thì tâm mình có tịch tỉnh không? Mà tịch tỉnh tức là vô sanh, vô sanh tức là niết bàn. Như vậy thì chỉ trong chớp mắt là niết bàn hiện tiền chứ gì hết. Nhưng mà tại cái thói quen của mình nó không chịu ở niết bàn mà chịu đâu mà chịu đi trong lục đạo à, phải không? Thấy con chim thì nó diêm theo con chim, thấy con bò nó diêm theo con bò, thấy cái gì nó chạy theo cái nấy, nó chạy hoài nó không dừng nha. Cho nên mình phải biết rõ. Bởi vậy nên có nhiều vị thiền sư hồi xưa các ngài không có dạy cái gì nhiều, chỉ bảo cho chúng ta biết rằng phải sống với một niệm hiện tiền. Mình chính lục tổ nói vô niệm á, tức là niệm mà vô niệm, tức là niệm hiện tiền đó, có niệm hiện tiền hay là vô niệm, tức là vẫn thấy vẫn nghe là sao nó không niệm, thấy nghe mà không có khởi nghĩ đó, niệm mà vô niệm. Cho nên ở đây nó mê ngộ dụng khác mà không có thể khác nên nói tâm vốn vô sanh, mê với ngộ thì cái dụng khác ngay nơi cái thấy nghe này, mà người mê thì sao? Thì vọng tưởng giấy khởi. Người ngộ thì ngay nơi đó được tâm an trụ tịch tỉnh Như vậy thì cũng cảnh đó mà người mê người ngộ nó khác nhau. Mà nếu người ngộ thì ngay đó tâm mình vốn là vô sanh, còn nếu người mê để cho niệm nó giấy khởi thì đó là sanh diệt. Không ngoại tánh vô tánh, cũng không tâm nhiếp thọ, đoạn trừ tất cả kiến, ta nói là vô sanh. Bây giờ Phật định nghĩa vô sanh lại nữa. Vô sanh là gì? Tức là không có tánh, ngoại tánh. Ngoại tánh tức là tất cả các pháp bên ngoài không có thực, mà cũng không có thực, cũng không phải là không tánh.
không, tức là không, nói cách khác không có và cũng không không, à, cũng không tâm hiếp thọ, tức là cũng không có tâm dính mắt nó nữa. Đoạn trừ tất cả kiến, tức là dẹp hết tất cả kiến chấp, ta nói là vô sanh. Vô sanh là không còn có cái kiến chấp nào. Như thế không tự tánh, không phải nên phân biệt, chẳng không nên nói không, vô sanh nên nói không. À, nghĩa là như thế, tất cả pháp nó không có cái tự tánh, tức là không có thực thể. Chỉ không đây là không, tất cả mình đều không phải nên phân biệt, tức là cái không này thì mình phải phân biệt cho rõ, chứ đừng có lầm nghe nói không tưởng là không ngơ. Chẳng không nên nói không, không mà nó là chẳng không, mà chẳng không cho nên nói là không. Tại sao vậy? Vì chỗ đó là chỗ vô sanh cho nên nói là không. Như vậy chữ không này là chữ không của Bát Nhã đó, là không, chữ không là chỉ cho nó không có cái tướng đối đãi có không sanh diệt phải quấy vân vân, nó không tất cả cái đó thì gọi là không. Nhưng không đó là cái thể vô sanh. Đây nó giác tự tâm hiện lượng, chỉ rõ tất cả mọi pháp không tánh, không tâm thủ xả, tất cả kiến chấp dứt, tức là vô sanh. Câu vô sanh này cùng nghĩa không, không có tự tánh, đều nói chính khi sanh là chẳng sanh, chẳng phải, phải đều không. Như vậy thì cái chẳng sanh là ngay nơi sanh mà chẳng sanh, chứ không phải là không ngơ. Tại sao sanh mà chẳng sanh? Bởi vì khi mà chúng ta biết tất cả những cái hình ảnh thế gian này đều là duyên hợp, duyên hạt hợp thì không có thực thể, mà không thực thể thì chính khi duyên hợp đó gọi là sanh, mà không có thực thể thì tức là vô sanh. Thì cũng như vậy, khi chúng ta biết tất cả cái bóng hiện trên màn ảnh thì khi hiện thì đó gọi là sanh, nhưng mà biết nó không có thực thể cho nên sanh tức là vô sanh. Cho nên nói chẳng không nên nói không, vô sanh nên nói không. Thứ hai, chỉ pháp nhân duyên sanh, phá trừ chấp nhân. Phật nói về nhân duyên sinh á, là trừ dẹp cái người ta chấp có cái nhân ban đầu. Nhân duyên số hòa hợp, ác có sanh có diệt, lìa các nhân duyên số, không riêng có sanh diệt. Đây là nói tất cả thế gian do nhân duyên hòa hợp. Bởi nhân duyên hòa hợp cho nên nhân duyên tụ thì sanh, nhân duyên tán thì diệt. Lìa các nhân duyên nó ra, không riêng có sanh diệt, không có một cái nào khác làm cái chủ để tạo ra mà gọi là sanh hay là đem đi gọi là diệt, mà chỉ duyên tụ lại thì sanh, duyên ly tán gọi là diệt, chứ không có một cái ngoài. Bỏ lìa nhân duyên số lại không có tánh khác, nếu nói một khác ấy là ngoại đạo vọng tưởng. Nghĩa là ngoài cái nhân duyên ra không có một cái nào cố định hết. Nếu nói có một cái cố định nào đó là cái số một để tạo ra những cái con người sự vật thì đó là cái vọng tưởng của ngoại đạo chứ không phải là chân lý. Có không tánh chẳng sanh, chẳng có cũng chẳng không, trừ số kia chuyển biến ấy phải không được thể được. Nói rằng cái có và cái không thì cái thể tánh là không sanh. Chẳng có cũng chẳng không, nó không phải thực có cũng không phải thực không, trừ cái các cái nhân duyên chuyển biến, do nhân duyên chuyển biến mà tạm thấy có tạm thấy không chứ không thực, ấy phải không thể được, tức là không có cái thể thực cho nên nó không thể được. Giải thích, cho nó vô sanh tức ở đương sanh, chính là Như Lai chỉ bài lý vô sanh. Ngay nơi sanh mà hiểu được cái vô sanh, chứ không phải bỏ cái sanh mà đi tìm cái vô sanh. Như hiện giờ chúng ta đang sống, đang sống gọi là sanh, phải không? Mà mình thấy được cái vô sanh trong cái cuộc sống này, có không? ngay chỗ sống mà mình thấy có vô sanh không? Nếu mà nói về lý nhân duyên, ngay trong cái chỗ sống này là thân này, Phật nói là tứ đại hợp, mà tứ đại hợp cho nên cái cuộc sống này là cuộc sống của duyên hợp. Bởi vậy cho nên quý vị thấy cái thân của mình đương hoạt động đây đó, ở trong má nó chạy ầm ầm ầm, phải không? Cái này cái kia nó đương quay đương chạy với nhau, nó có cái gì thiệt là mình thấy đâu. Nếu một cái bộ má nào một cái chốt hư hay là một cái gì trục trặc đó, thì mình sao? Cái thân này nó chỉ cần một sự gì nó xíu nó đứt cái cũng là thấy mệt rồi, phải không? Thì như vậy có cái gì thiệt? Cái thân này có cái gì thiệt thân đó? Chẳng qua là mớ nhân duyên tụ họp ràng dịch lại rồi tạm thấy nó sanh, chứ cái thể thực nó là không sanh. Duyên họp thì tạm thấy, tạm có. Nếu mình thấy như vậy thì nghe đi sanh này mình thấy là vô sanh, mà thấy vô sanh thì cái tử mình có sợ không? Mà sanh thấy vô sanh thì có cái tử không? Nếu sanh đã là vô sanh mà không sanh mấy gì có tử, phải không? Còn nếu mà mình thấy sanh thiệt thì có tử thiệt. Bây giờ quý vị muốn có tử hay muốn không tử? Bởi vậy nên nói rằng tu là thoát ly sinh tử. Mình cứ nghĩ thoát ly sinh tử nghĩa là chừng đó mình sanh ở nơi nào đó sống hoài không chết, phải không? Chứ không ngờ chính ngay nơi thân này mà đạt được lý rồi, trong cái sanh đã là vô sanh. Vô sanh thì còn cái gì là tử? Mà không tử thì còn có cái gì sợ? Mà có sợ không? Cái thân này mà nghe nói một lý do nào đó để làm cho nó bại hoại thì mình ngán quá chừng, phải không? Bây giờ nói cách hết sức là đơn giản, có người nào đó bệnh nhiều mà thấy bệnh đó là trầm trọng không thể hết á. Bây giờ có ai đem thuốc đọc lại, nói thôi giờ huynh sớm chạy cũng chết, thôi uống cái này cho nó mau chết cho nó khỏe, người ta khỏi nuôi, thì người đó vui không? Nghe nói như vậy thì người đó hết chẳng những vừa sợ mà vừa nổi thanh nữa, phải không? Nghĩa là không bao giờ mình chấp nhận chết, chừng nào nó ưng chết thì nó chết à, chứ mình không có chấp nhận chết. Trừ ra có mấy cái người mà loạn trí rồi bậy bạ đó thì họ mới tự tử rồi, chứ còn người mà bình thường thì không có như vậy. Bởi vậy cho nên cái sanh của chúng ta nói cho tới nghĩa cùng nó là duyên hợp. Mà duyên hợp thì chính khi duyên hợp gọi là sanh, tức là vô sanh, vì nó không có cái thể thực, phải không? Không có thể thực thì sanh có cái gì gọi là sanh? Chẳng qua là mớ duyên đang tụ họp lại đây thôi. Vì vậy mà nghĩa là ở cái lý nhân duyên nói về cái lý sanh tức là vô sanh, đây nói sanh diệt gốc nơi nhân duyên để rõ cái cớ chúng sanh lưu chuyển. Chỉ đạt lưu chuyển chính ở nhân duyên thì bỏ nhân duyên, lại không nói một khác có không như tứ cú của ngoại đạo vọng tưởng, mới biết mê nhân duyên nên thấy sanh diệt, ngộ nhân duyên là hợp với vô sanh. Bởi mình mê lý nhân duyên cho nên mình thấy có sanh có diệt. Nếu mình ngộ được lý nhân duyên thì đó là vô sanh. Bởi vì cái gì là nhân duyên thì cái đó không có thực sanh, phải không? Nên là không thực sanh tức là vô sanh. Nếu lìa nhân duyên riêng có sanh diệt thì luận vô sanh cũng bị phá hoại. Lìa nhân duyên mà có cái sanh riêng diệt riêng thì cái lý vô sanh cũng bị phá hoại nữa. Nghĩa nhân duyên mà chẳng phải, đương sanh chẳng sanh, văn sao sẽ nói rõ. Chỉ có các tục số lần lượt làm phiền xích, lìa xích nhân duyên kia, nghĩa sanh không thể được. Chỉ có các tục số như 12 nhân duyên đó, lần lượt làm phiền xích, cái này nó móc cái kia nó móc cái nọ, phiền xích nhân duyên kia, thì như vậy nó là nhiều móc ráp lại, cho nên nó là phiền xích nhân duyên kia, nghĩa sanh không thể được. Mà đã là nhiều cái nó móc lại thì có cái gì gọi là sanh đâu, cho nên nó không có cái sanh. Sanh không tánh chẳng khởi, lìa các lỗi ngoại đạo, chỉ nói duyên phiền xích phàm phu không thể hiểu. Sanh không tánh, tức là sanh nó không có thực thể, nó không có khởi, lìa các cái lỗi ngoại đạo, như vậy là mình không còn bị chấp theo ngoại đạo nữa. Chỉ nói duyên phiền xích, tức là chỉ nói do cái nhân duyên hết, nó ràng dịch lại, rồi phàm ngu không thể hiểu, phàm ngu thì không thể hiểu. Chứ thiệt ra nếu mà nói thanh vịnh á, có nhiều khi là tôi nhìn cái bản đồ vẽ cái thân người, cái tự nhiên mình ấn sao mình thấy từng mắt xương, mắt xương nó ráp lại như xương sống rồi đó, từng mắt nó ráp lại, phải không? Rồi tay mình từng lóng nó cũng ráp lại, rồi từng khúc xương ở từ đây ráp cho tới đây khúc, rồi đây ráp tới đây khúc, có cái gì mà mình đâu. Rồi có mấy cái sự dây gân nó ràng nó cột dài, nó có cái sự dây gân cột như vậy, từ từ đầu tới chân mình nó toàn là mấy cái lóng xương ráp lại, rồi cái dây gân nó cột xiền dính với nhau. Bởi vậy cho nên những sự dây gân đó mà vô tình cố ý gì đó mình làm sơ sẩy biết một cái thì mình phải không, thì thấy cái nó chinh lệch rồi. Vì cái cột đó mà một sợi dây biết là nó lệch quá thì tất nhiên nó liệt bộ phận. Như vậy thì mình thấy mình cái gì là thiệt mình đó, nói là mình, nói là ta cái gì thiệt, máu thịt là ta chăng? Nói bây giờ thịt mình là lẻo ra miếng để thì bao bốn bữa lại ngửi lại sao được, ta thôi vậy sao? Rồi máu của mình, mình để ra chừng chung á, để từ sáng tới chiều dòm thấy mình có gốm không? Ta vậy sao? Ta là cái gốm gì đấy sao? Rồi tất cả cái bộ phận nào trong người mình á, mà mình gỡ ra từng cái để ra ngoài cho mình có gốm không? Đều là gốm hết. Như vậy tại sao ta mà gốm ta? Nếu là ta thì ta có gốm đó, mà thấy nó gốm ghê đó, tức là không phải ta rồi. Thì như vậy tất cả các bộ phận không phải là thiệt ta, mà mình lại chấp là ta, phải không? Bởi chấp là ta cho nên khi mà nó thất hoại cái ta quản hồn thật kinh hoàng lên. Bây giờ mình làm sao biết nó không phải là ta thì nó hoại cười chơi thôi. Như vậy thì dù không muốn làm thiền sư cũng thiền sư đi, nghe thiền sư cạn chết mà cười là thanh thiền sư mất rồi, phải không? Còn dù cho mình nói lý đạo hay tới đâu mà gần chết rồi mình run rẩy, mình sợ đủ thứ hết thì cũng không còn tư cách thiền sư chút nào hết, phải không? Bởi vậy cho nên cái lý đạo nó rõ như ban ngày, mà bởi chúng ta mê, bởi mê rồi mình cứ tưởng theo cái mê của mình đó, nó trở thành ra điên đảo. Chứ ai cũng biết thân này là duyên hợp, mà đã là duyên hợp có cái gì thực mình, mà đã không có cái thực mình mà tại sao cứ chấp mình bó không được, phải không? Nói ra thì ta, cái gì cũng ta là phần trỗi hết rồi, phải không? Ta mà có suy kém hơn ai cái là không chịu nổi, phải không? Cho tới nhiều khi tôi thấy tức cười, hai huynh đệ thân nhau đáo để, mà nếu ở trước mặt mình mà có cái người nào đó có đủ thẩm quyền khen người huynh mình mà chê mình thì lúc đó mình có vui không? Hai người thân nhau thì khen người kia cũng như chuyện khen người này, chê người kia cũng chê người này, chứ có gì đâu mà buồn. Vậy mà khi thân thì thân, mà nếu khen người kia chê mình cái là cũng không chịu nổi, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái bản ngã nó ngầm ở trong một cách vô lý mà nó cứ nuôi dưỡng. Bởi vậy cho nên ở đây Phật muốn nói rõ rằng cái thân này, cảnh này là tướng duyên hợp, chẳng khác nào những sợi dây xúc xích, nó từng mắt nó ráp lại với nhau vậy thôi. Thực ra nhá, những cái cột xương sống mà nó từng mắt chứ gì đâu, có cái gì thiệt không? Rồi lọn trong mấy sợi dây thần kinh nó chạy vòng vòng ở trong đó, rồi nó có tản ra các nơi để có cảm giác xúc ích gì đó, rồi nói mình nói gì đó. Thì mấy người làm điện chắc biết cái đó dễ lắm. Những cái điện lòn ở chỗ này chỗ kia, rồi cái nó có sanh ra những cái phát điện, rồi cảm giác, rồi cái cảm giác đó mình nó biết chỗ thì thấy cảm giác dễ thôi. Bởi vậy nên Phật nói rõ ràng nó không có cái tướng thật. Bởi vậy đây mới nói là người ngu thì nó là do nhân duyên ràng rịch như vậy mà không hiểu. Nếu lìa duyên tìm thiết duyên có tánh thanh ái, tức là vô nhân luận, phá hoại nghĩa tìm thiết. Nếu lìa cái lý nhân duyên ra mà nói có một cái thanh thiệt thì như vậy đó thuộc là vô nhân luận, đó là phá hoại cái nghĩa nhân duyên. Như đèn bài cát tướng, tiềm thích cũng hiện cũng vậy, ấy là lìa tiềm thích duyên lại có các tánh. Cái lý nhân duyên á, nó giống như là cái đèn mà nó hiện với các tướng chứ nó không phải là cái xanh. Thì thường thường á, nhân duyên á thì nó thuộc về liễu nhân chứ nó không phải là xanh nhân. Ấy là lìa tiềm thích duyên lại có các tánh. Nói rằng như đèn bài các tướng tiềm thích hiện cũng vậy, tức là nói cái nhân duyên đó giống như là cái đèn, nó ánh sáng đèn nó hiện ra các cái vật để trong nhà, thì cái lý nhân duyên cũng vậy đó. Ấy đó là lìa được cái nhân duyên, duyên lại có các tánh, tức là có các cái pháp duyên. Giải thích các tục số, tức là chỉ chúng sanh do nhân duyên sanh diệt như tiền xích liên hoàn chẳng dứt. Nếu tức nhân duyên kia chống lìa tiền xích liền không có sanh diệt có thể được, liền đây vô sanh một lúc pháp kiến chẳng khởi, tự lìa lỗi của ngoại đạo. Chỉ dùng thuyết nhân duyên này vẫn chẳng phải phàm ngu hay hiểu, bởi vì lìa tiền xích tức không sanh diệt, lìa tiền xích tức không vô sanh, mê ngộ đồng đường mà dễ sanh thấy khác. Người mê người ngộ cùng một đường mà lại mỗi người thấy khác nhau. Nếu lìa tiền xích tức là nhân duyên, duyên có sanh diệt thì Như Lai luận vô nhân. Nếu nói lìa cái nhân duyên mà có cái sanh diệt riêng thì đó là thuộc về Phật nói cái luận vô nhân rồi. Thì cái nói mê ngộ đồng đường mà đều có thấy mỗi người thấy khác đó, thì giống hệt như con đường từ ở trước chùa ra ngoài cổng mà ngang cái chỗ ngã ba đó, người xây mặt ra ngoài đường, người xây mặt vào trong chùa, thì hai người đó có đồng đường không? Mà người xây mặt vô chùa thì thấy chùa, người xây mặt ra đường thì thấy ngoài đường. Như vậy đó, nếu người xây mặt vô chùa mà đi á thì sẽ tới chùa, người xây mặt ra đường mà đi á thì càng đi càng xa chùa, phải không? Như vậy đó, thì cùng một đường mà nếu do nhân duyên hợp hòa hội, mình biết nhân duyên hợp không có thực thể thì đó là ngộ, còn nếu nhân duyên hợp mà mình cứ tưởng nó là thiệt, đó là mê. Như vậy thì cái mê ngộ nó không có khác, không có xa, mà chỉ vì cái người biết và người không biết. Nghe nói nhân duyên thì mình tưởng nhân duyên thiệt, cái này sanh cái kia sanh cái nọ, mình tưởng nó là thiệt. Cái thiệt ra Phật nói nhân duyên để thấy tất cả pháp không có thực thể, mà không có thực thể thì nó là vô sanh. Cũng phá hoại nhân duyên mà lại có chỗ chỉ, như đèn bài các tướng, chẳng phải đèn tức các tướng. Sự hiện của nhân duyên nếu quả như vậy thì ngoài nhân duyên riêng có tánh khác đã thành thuyết của ngoại đạo, thành ra nhân duyên nó không phải như là cái nghĩa đèn bài các tướng, tức là nó không phải là cái nghĩa liễu nhân mà như hổm mình nói, mà chỉ nghĩa nhân duyên đây là chỉ cho nó liền dính nhau không có thực thể. Bởi không có thực thể cho nên cái gì do nhân duyên hợp thì cái đó nó không có thực, do không thực cho nên nó không có cái tánh duyên cố định là sanh là diệt. Nếu nói ngoài nhân duyên có tánh cố định sanh diệt thì cái đó là giống ngoại đạo, không phải là thuyết của Phật nói. Sự hiện của nhân duyên nếu quả thế thì nghĩa đương sanh mà chẳng sanh của Như Lai lại có chỗ nào được sáng sủa? Không tánh không có sanh, như tự tánh hư không, nếu lìa các tiềm thức, huệ không chỗ phân biệt. Không tánh tức là các pháp không có thực thể, không có sanh tức là không có cái thực sanh, như tự tánh hư không, như tự tánh hư không. Nếu lìa các tiềm thức tức là lìa các nhân duyên ra, huệ không chỗ phân biệt, thì người trí huệ không còn đâu mà thấy mà rõ nữa. Lại có các vô sanh pháp hiền thánh sở đắc, kia sanh mà vô sanh, ấy là vô sanh nhẫn. Nghĩa là nói có cái vô sanh mà là cái sở đắc của chư hiền chư thánh ấy, thì ngay nơi sanh đó mà thấy vô sanh, đó gọi là vô sanh nhẫn, chứ không phải bỏ cái sanh để đi tìm cái vô sanh. Cũng như hồi nãy nói, ngay nơi cái thân duyên hợp tứ đại hòa hợp này là cái thân do duyên hợp. Mình nói tứ đại là nói một phần sắc quẩn, chứ nếu nói đủ theo Phật thì 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì trong 12 nhân duyên đó nó hợp. Hợp tức là không thiệt, không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên khi nó sanh tức là không sanh. Như vậy thì trong cuộc sống này đang sống mà mình được vô sanh pháp nhẫn rồi, chứ không có đi tìm pháp nhẫn ở đâu. Đây hiển bài nghĩa đương sanh là chẳng sanh, bởi vì tức nơi tánh mà không tánh, tức nơi sanh mà vô sanh. Tức nơi tánh tức là ngay nơi tất cả các pháp đó mà không có một pháp nào thiệt hết, ngay nơi sanh đó mà không có cái thực thể sanh. Hiện tại trong nhân duyên thiền thức rõ ràng, như tự tánh hư không, chẳng lìa chính nơi đây mà tự chính tự biết. Chư hiền thánh đạt được pháp nhẫn đều không có hai ý chỉ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng, nói rằng chúng ta tu tìm cái giác ngộ thì giác ngộ ở đâu? Nghĩa là ngay nơi thế gian đây mà giác, phải không? Ngay nơi thân này, ngay nơi cảnh này mà giác, chứ không có cái giác nào ngoài thân này cảnh này hết. Bởi vậy cho nên ngay nơi nhân duyên đó mà chúng ta thấy rõ nó không có thực thể, mà không thực thể tức là sanh là vô sanh, đó là giác. Còn nếu nhân duyên hợp mà tưởng nó là thiệt, đó là mê chứ không gì hết. Nếu khiến các thế gian người quán thác thiền thức, tất cả lìa thiền thức, từ ấy được tam muội đó. Bởi vậy nên dạy những người thế gian phải quán các cái pháp do nhân duyên sinh, tất cả lìa cái nhân duyên, từ ấy mà được tam muội. Thấy các pháp do nhân duyên sinh cho nên mình không chấp, không chấp lý nhân duyên, không chấp cái duyên sinh là thật, thì từ đó mình được chánh định như gì. Tri ái các nghiệp phải, ấy là thiền xích trong, dùi gỗ đất bến xe, chủng tử phải bên ngoài. Nhân duyên chia ra hai thứ, nhân duyên trong và nhân duyên ngoài. Nhân duyên bên trong đó, như vô minh hay là ái đó, rồi tạo các nghiệp, đó là cái nhân duyên bên trong. Còn nhân duyên bên ngoài, ví dụ như dùi lửa, dùi thanh gỗ rồi nó phát ra lửa, thì đó là dùi là gỗ đất bến xe, tức là gỗ mà mình ráp lại đóng thì thành cái bàn cái ghế, đất mình đeo mình nặng thì thành các cái món đồ gốm chẳng hạn, thì mỗi cái đều do nhân duyên mà tạo nên, thì đó là những cái nhân duyên bên ngoài. Chủng tử thải, tất cả các cái thứ chủng tử cũng thuộc về nhân duyên bên ngoài. Thì nói nhân duyên nó chia hai loại, nhân duyên bên trong là từ vô minh ái vân vân, vô minh ái thủ đó, đó là những nhân duyên bên trong. Nhân duyên bên ngoài là các cái sự vật tùy theo cái sự sắp đặt tạo nên, có cái này cái kia mà thành hình, thì đó là nhân duyên bên ngoài. Nếu khiến có tha tánh mà từ nhân duyên sanh, kia không nghĩa truyền tích, ấy là chẳng thành tựu. Nếu mà nói có một cái thực thể khác mà từ nhân duyên sanh, từ nhân duyên sanh mà có cái thực thể khác thì đó là không có nghĩa xiềng xích, tức là không phải nghĩa nhân duyên, ấy là không thành tựu. Tức là sao? Nói là rằng nhân duyên sinh, mà đã là nhân duyên sinh á, thì không có cái thực thể, mà nếu có một cái thực thể do nhân duyên sinh thì cái điều đó là không đúng. À, nếu sanh không tự tánh, kia lấy gì xiềng xích? Vì lần lửa sanh nhau nên biết nghĩa nhân duyên. À, nếu sanh không tự tánh, tức là cái sanh nó không có thực thể, rồi kia lấy gì xiềng xích, tức là lấy gì làm nhân duyên? Vì lần lửa sanh nhau, tức là cái này cái kia, vô minh, hành, thức, danh sắc vân vân, nó lần lượt mà sanh nhau, nên biết nghĩa nhân duyên. À, như vậy thì bây giờ chúng ta nói một cách gần cho dễ hiểu. Như cây nhà thì nói là nhà là nhân duyên, thì nói nhân duyên xong khi ta thấy cái nhà ta khó hiểu nhân duyên là thế nào. Đó, nếu mình biết từ khi khởi công dựng thì trước hết là mình xây cái móng, phải không? Xây móng thì sao? Thì từng cục đá, à, từng cục đá, từng bao xi măng, từng xe cát hay là thước cát, rồi nước trộn nhau, rồi cái phết đá cho nó dính với nhau, rồi nó thành cái móng, phải không? Như vậy cái móng là cái đầu của cái nền, cái nhà. Rồi từ cái móng đó mình xây lên từng hạt cục gạch, rồi ráp lại, rồi từng cục gạch xây lên rồi thành tấm vách tường. Như vậy thì tất cả cái đó thứ tự mà nó làm duyên cho nhau, phải không? Và khi làm duyên mà đủ hết các duyên thì thành tựu cái nhà. Như vậy thì cái nhà đó là cái gì làm ra? Trả lời thử coi. Nếu nó cái gì không được hết là nhân duyên, phải không? Nếu có cái khác làm ra không được, cái nhà là nhân duyên làm ra. Bởi vì không có một cái số một, mà nó rất là nhiều cái ráp lại. Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái lý nhân duyên là không chấp nhận có một cái khác ngoài nhân duyên. Mà không có một cái khác thì từ nhân duyên sinh. Thì bây giờ đây cái nhà này mình thấy có cái tướng mạo của cái nhà thì gọi là cái nhà. Nhưng mà thực ra hỏi cái chủ của cái nhà là cái gì, mình trả lời là cái gì? Cái gì là chủ của cái nhà này ngoài người ta, ngoài ông chủ nhà? Thì cái nhà nó không có gì chủ. Cột nó là cái trụ cột, là chắc của cái nhà, nhưng mà nó cũng đâu phải chủ, phải không? Nó cũng tự mới gạch đá lại. Rồi nói cái nóc là cái chủ của cái nhà, cái nóc cũng đâu phải riêng có. Thì nói tóm lại nó không có cái chủ, chỉ là một mớ nhân duyên thôi. Mà mớ nhân duyên thì và tìm thực cái nhà là cái gì mình cũng không biết. Nó là trên giả danh có cái nhà, cái thực cái nhà thì tìm cũng không ra. Chỉ tấm vách tường là vách tường, không phải nhà. Chỉ cái mái thì đó là những tấm tôn, là mái chứ không phải cái nhà. Chỉ cái trần thì đó là cái trần, không phải cái nhà, phải không? Nhưng mà ráp đủ những cái đó lại thì gọi đó là cái nhà. Rồi mình bây giờ trở lại con người mình, nói tứ đại thôi. Hỏi mình là gì? Căn cứ từ tứ đại, hơi thở phải là mình không? Hơi thở đâu phải là mình, phải không? Rồi tức là gió không phải mình rồi. Rồi máu phải mình không? Cũng không phải mình. Là nước không phải mình rồi, phải không? Rồi thịt, rồi xương phải mình không? Cũng không phải mình. Thì như vậy thịt xương, nếu thịt xương mà là mình thì những chỗ nào hư đó thì mình bị hư mất rồi. Như vậy thì tóm lại là không có cái mình thiệt. Nếu nói về lý nhân duyên mà đã không có mình thiệt là cái gì để chấp là thực mình. Hiểu như vậy thì thấy trong khi sanh mà chúng ta đã thấy được cái lý vô sanh, không còn có những cái kiến chấp sai lầm nữa. Bởi vậy nên đây mới nói lại khuyên thế gian chỉ hay quan sát xiềng xích nhân duyên, không có tự tánh, chẳng sanh có khác. Chính nơi đây bỗng nhiên không còn ngăn ngại, sẵn có chánh định, liền khi ấy hiện tiền. Nếu mà mình không còn chấp thì chánh định ngay đó được, mới biết tất cả vô minh hoặc nghiệp cây dùi, thanh gỗ, hòn đất, bánh xe. Khi mê dường như có pháp, lúc ngộ chẳng từ nơi khác, lần lượt tranh nhau, cái gì là pháp giả? Như vậy thì không có cái gì là cái người tạo. Nên nói tướng kiến không tánh, đồng như bó lao. Tướng tức là tướng phàm, kiến là kiến phàm, hay là nói cái khác, tướng là cái bị biết, kiến là cái hay biết, nó hợp với nhau giống như một bó lao vậy thôi. Nghĩa nhân duyên phát dĩ như thế, cái nghĩa nhân duyên lẽ nó như vậy đó, chứ không có gì lạ hết. Phát kính ước ấm động, phàm phu thanh vọng tưởng, lìa số không pháp khác, ấy là nói không tánh. Đó, bây giờ Phật đi thẳng vô cái con người mình. Pháp kính là đất, ước là nước, ấm là lửa, động là gió. À, bốn cái đó, phàm phu thanh vọng tưởng chấp là ngã. Lìa số tức là lìa nhân duyên, kính ấm ước động lại, không có pháp khác, không có gì là ngã hết. Ấy là nói không tánh, bởi vậy cho nên nó không có cái thực thể. Nêu kính ước ấm động để lệ tất cả pháp, thải từ vọng tưởng, dường sanh tương tục, lìa đây thì riêng không có, là nói không tánh, không có thực thể. Như thầy trị các bệnh không có bao nhiêu luận, vì bệnh có sai biệt nên lập các thứ trị. Như ông thầy thuốc, có một bệnh nhân rước ông thầy thuốc, thì trong khi rước ông thầy thuốc mà nếu chưa hỏi bệnh gì thì ông thầy thuốc có lập cái toa sẵn không, có định là mình đeo toa lại trị cho bệnh đó không? Không có. Mà ông thầy thuốc tới rồi coi bệnh thuộc về bệnh gì rồi sao mới cho toa, phải không? Như vậy thì tùy theo bệnh mà cho toa, chứ không phải ông thầy thuốc đã lập cái toa sẵn trước khi tới người bệnh. Thì cũng như vậy đó, Phật không có cái pháp dạy riêng trước khi có những phiền não của chúng sinh. Vậy chúng sinh có những phiền não gì thì Phật cũng y theo đó mà theo bệnh cho thuốc. Bởi vậy cho nên trên dùng cái thí dụ dưới đây học pháp: ta vì chúng sanh kia phá hoại các phiền não, biết căn kia hơn kém, vì nói độ ngôn kia. Ta đó là chỉ cho Phật. Phật vì các cái chúng sanh phá hoại các phiền não cho họ, nhưng mà biết cái căn cơ của họ có kẻ hơn, có người kém, vì vậy mà nói các cái pháp môn để mà độ họ. Phi gốc phiền não khác mà có các thứ pháp, chỉ nói pháp nhất thừa, ấy tức là đại thừa. Tuy rằng có các cái pháp, các cái bệnh phiền não nó sai biệt, nhưng mà rốt cuộc rồi nó không có cái pháp khác. Nó là từ cái gốc bất giác, vô minh bất giác mà nên, cho nên rồi tuy tất cả cái pháp nói đó cũng quy trở về nhất thừa, mà nhất thừa gọi là đại thừa. Rồi như kinh Pháp Hoa nó nhất thừa tức là Phật thừa, phải không?